Hồng Liên Bảo Giám, chương 790, Thụ Yêu Vô Địch Thượng 1, góc truyện audio.com, bên tai không ngừng có tiếng động vang lên, tường đất này có độ rộng vượt quá 500 mét trực tiếp chắn hết tất cả những mũi tên địa long. Tô Kính cảm thấy phiền muộn, nếu như là mũi tên địa long bản chính, khẳng định có thể xuyên qua tường đất giết chết kẻ địch phía sau. Nhưng cá cùng chân gấu, không thể muốn cả hai, muốn khống chế thành phẩm tất nhiên uy lực phải giảm xuống. Tô Kính lại một lần nữa ra lệnh. Lần này, lại là thủ đoạn ném xa của khôi lỗi. Lực lượng của bản thân khôi lỗi, cho dù là tiễn sư cũng có chỗ không bằng. Cho nên trong tay bọn họ đều là cung cứng. Tường đất biến mất, kẻ địch tiến về phía trước. Ở vị trí khoảng cách 2 dặm, mấy trăm mũi tên lông vũ vẽ thành đường vòng cung, giống như lưu tinh, bay vọt trong không gian, đi tới phía trên của kẻ địch. Cuồng phong thổi bay, Tô Kính nhìn thấy được phía sau đội quân của kẻ địch có rất nhiều luyện khí sĩ ra tay. Đẳng cấp của những luyện khí sĩ này thật ra là thấp nhưng kết hợp cùng một chỗ, phát ra cuồng phong, không ngờ thổi tất cả mũi tên lông vũ sang một bên, mất đi lực lượng. Trong cuồng phong, còn kèm theo tia lửa thiêu hủy lông đuôi của mũi tên lông vũ, phù văn đơn giản trên lông đuôi của những mũi tên lông này cũng cùng nhau biến mất. Tiếp tục bắn, Tô Kính ra lệnh, lần này, không cần thần thức tới chỉ huy tiết kiệm một chút khí lực. Hắn phải tiêu hao một chút chân khí của luyện khí sĩ đối phương. Nếu tất cả đều không phải là kim đan, vậy tốc độ chân khí khôi phục này cũng rất chậm. Xạ thủ khôi lỗi của Tô Kính không nhiều lắm, nhưng cung tiễn cũng đủ. Những khôi lỗi cũng không lo lắng về vấn đề rút gân. Hàng loạt những mũi tên lông vũ bắn ra, hình thành một đợt công kích giống như cầu vồng. Chỉ là hơn 10 giây, luyện khí sĩ của đối phương đã không chịu nổi. Các binh lính giơ tấm lá chắn lên. Tô Kính cười tự mình dương cung cài tên, dẫn đầu 100 nữ quan ác ma theo khôi lỗi tiến hành bắn. Bọn họ bắn ra chính là phù tiễn, nhất thời trên tấm lá chắn màu trắng trực tiếp bị đục lỗ. Trừ trên khoảng cách ngoài 2 dặm đã có thể nghe được rõ ràng từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở trong quân đội của tiên cảnh, lập tức xuất hiện mười mấy luyện khí sĩ, ngay tại chỗ thúc giục hơn 100 thụ yêu. Những thụ yêu này rút rễ cây từ trong lòng đất ra, ở trên mặt đất di chuyển với tốc độ rất nhanh, bay về phía trước trong nháy mắt lại đi đầu đội quân bảo vệ. Tán cây thụ yêu rậm rạp trực tiếp chặn đường phù tiễn. Tô Kính cũng lười sử dụng địa long nỏ tiến hành xuyên qua. Một mình hắn bắn, lực sát thương thế nào cũng không thể đi lên. Đối phương hơn 10 vạn người, hắn lăn qua lăn lại cũng chỉ bắn chết 100-200 người. Uy lực của phù tiễn tàn phá những tán cây của những thụ yêu này tới 7-8 phần. Nhưng phù tiễn không phải là mũi tên địa long, không có đủ năng lực cường đại để xuyên qua. Một khi dẫn phát công kích trên cơ bản thân phù văn cũng bị tổn hao. Hơn 100 thụ yêu biến thành kẻ ngốc, những luyện khí sĩ đó lại xua đuổi thụ yêu mới, yểm hộ đội quân tiến về phía trước. Tô Kính đơn giản ra lệnh cho khôi lỗi lại bắn mũi tên lông vũ. Đối phương không thể không phóng ra tường đất chống đỡ. Cứ như vậy, với khoảng cách hai bên là trên 2 dặm, đội quân tiên cảnh mỗi bước đều khó khăn. Bất đắc dĩ cung tiễn thủ của tiên cảnh, góc truyện audio.com, xuất hiện luyện khí sĩ lại không có động thủ, hai giảm, cường giả cảnh giới kim đan hoàn toàn có thể sử dụng cường lực công kích uy lực hoàn toàn sẽ không giảm bớt. Đối phương không phải là không có cường giả cảnh giới kim đan. Đối phương không phát động công kích Tô Kính cũng có thể hiểu được. Nhưng Tô Kính biết còn không có một cuộc chiến tranh nào là cường giả kim đan tới xung phong. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng cường giả kim đan là có hạn. Mỗi lần xuất động cường giả kim đan, đều sẽ trở thành mục tiêu để đối phương tiến hành công kích. Mà cường giả kim đan làm thủ đoạn phụ trợ, rất ít nguyện ý trực tiếp giết chết người bình thường. Điều này đưa đến lực chiến đấu của các cường giả kim đan, chỉ là ở đẳng cấp kim đan này lại tương đối có ý nghĩa. Kim đan lục trọng tất nhiên có thể dễ dàng giết chết luyện khí sĩ kim đan nhất trọng. Nhưng kim đan nhất trọng cũng có các loại bí pháp, hoặc là chạy trốn, hoặc là đồng quy vô tận. Trên kim đan lục trọng có hy vọng trường sinh. Càng hiểu biết sâu sắc hơn đối với pháp tắc thiên đạo, lại càng không muốn đi giết người bình thường. Loại người như Phó Thanh Sơn vậy, ở Thần Châu gần như tuyệt tích. Điều này cũng không phải là không có đạo lý. Từ sau khi binh gia bị tiêu diệt, đạo sát phạt liền không còn phải là dòng chính nữa. Tô Kính không biết nguyên lý. Hắn chỉ biết là phần lớn luyện khí sĩ làm như vậy, đều sẽ không được chết tử tế. Thiên ý của U Minh không thể nắm giữa. Kiếp số ở thế giới này cũng sẽ không quá nhiều. Cường giả kim đan đột phá cảnh giới, trên cơ bản không phải là thiên lôi chi kiếp. Nhưng người tu luyện đạo sát phạt trải qua từng kiếp số, nhất định sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Hơn nữa uy lực còn không gì sánh kịp, dựa vào vài món đạo khí cũng không thể đỡ nổi. ít nhất phải có tiên khí trợ giúp mới có khả năng may mắn tránh khỏi cái chết. Hiện tại Phó Thanh Sơn chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới cũng là bởi vì hắn sợ thiên kiếp. Bằng không lấy lực lượng của hắn năm đó, bây giờ có thể chạy song song với Tiêu Dao Hầu cũng không phải là vấn đề hóc búa. Con đường này, trường sinh rất khó, cho nên thời điểm Ưng Dương lựa chọn con đường này, Tô Kính rất không vui. Nhưng bản thân Tô Kính có thể vì Ưng Dương phong thần cũng không phải là không có đường lui. Cho nên hắn còn có thể tiếp nhận được kết quả này. Cường giả Kim Đan đối diện không muốn giao phó tương lai cho thiên ý. Thủ đoạn ứng đối cũng không khác biệt gì với Tần Châu. Lại nghĩ tới trên Vũ Thánh đảo Kim Đan, sự khác biệt cũng không lớn, cường giả binh gia mới dám tùy ý làm bậy. Nhưng so với đệ tử binh gia năm đó mà nói, lại yếu đi rất nhiều, sớm bị đạo môn ngăn chặn. Thật ra muốn gây xích mích để đối phương Kim Đan ra tay, rất dễ dàng. Thần đan trong tay Đường Hà đều có thể đi ra ngoài hóa long bất cứ lúc nào. Thần long vừa ra, binh sĩ bình thường cũng không có năng lực gì để có thể chống đỡ. Chỉ là vừa rồi Đường Hà giết chết một vài chiến sĩ bay, đã có chút không quá tình nguyện. Tô Kính không thể để cho hắn lại một lần nữa ra tay. Cách chương.